Hắc ám huyết thời đại. Chương 470, bát thế đoạt đích, tám thế lực tranh đoạt chính thống. Gocchuyenaudio.com. Nghe xong miêu tả của Nguyên Tuyết Giản, Sở Vân Thăng không động não cũng biết bọn giả thần giả quỷ này là ai rồi. Chỉ là không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy rồi, đám thần côn bọn họ vẫn còn chơi trò năm đó. Bất quá nhớ tới lịch sử dài khủng bố của chúng thì bình thường trở lại. Vậy đại khái cũng là tin tức tốt duy nhất mà Sở Vân Thăng nghe được. Tối thiểu từ trong miệng Nguyên Tuyết Giản cũng không nói đến nhân loại phủ phục tại dưới chân của bọn nó. Đem chúng nó thực sự đi tôn thờ, ngược lại còn phấn khởi phản kháng, lại dám đánh ra một hồi nhân thần chi chiến, nhìn như là chiến tranh nhiệt huyết thuần chánh đơn giản, sau lưng có lẽ rối rắm quá nhiều tín ngưỡng cùng sụp đổ. Hắc ám đã muốn từ phế tích dưới bầu trời, lan tràn đến sâu trong linh hồn người. Bất quá trong chuyện này, nghĩ đến cũng nhất định hẳn là có nguyên nhân, nếu không dùng thần côn, lừa dối cùng năng lực thực chiến của bọn hắn, thật là có khả năng thành công lần nữa phong thần. Chỉ là chúng không phải cùng băng hỏa dị tộc là địch chứ, tại sao lại cùng nhân loại đối đầu? Xem ra thời gian 20 năm gần đây, chính mình tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Sở Vân Thăng trong lúc bất chi bất giác rút ra một điếu thuốc lá. Dư Hàn Vũ theo thói quen mà đốt cho hắn. Có lẽ cái này là chỗ tốt có đồ đệ. Đồ đệ đối đãi sư phụ, luôn tại thời điểm không nhận thức được thể hiện ra, nhưng thuốc lá lại không có bao nhiêu rồi. Sở Vân Thăng sớm đã bắt đầu kinh tế có kế hoạch. Hôm nay có lẽ là giết người, lại có lẽ là hiểu được rất nhiều sự tình bỏ lỡ. Tóm lại, xa xỉ một điếu cũng đáng. Tại trong khói thuốc, ánh mắt của hắn lộ vẻ giản dị, tựa như lão đầu ngồi xổm ở cửa lớn mà hút thuốc. Lại để cho Nguyên Tuyết Giản chỉ cảm thấy đây đại khái là một cái cao thủ tam nguyên thiên kém cỏi nhất mà nàng từng bái kiến. Người biết Ngũ Minh sao? Chính là băng tộc, hỏa tộc những cái kia. Sở Vân Thăng nhả ra một làn khói nhàn nhạt, đem tay trái tới gần đống lửa. Cảm thụ độ ấm, đây là thuận miệng hỏi mà thôi. Bởi vì Sở Vân Thăng đang tự hỏi đám thần côn bọn họ tại sao cùng nhân loại đối đầu. Nhưng không nghĩ tới. Nguyên Tuyết Giản vậy mà lắc đầu, nói, không biết, nếu có mà nói, cũng có thể là sự tình trước khi nhân trùng quyết chiến. Khi đó ta còn nhỏ, về sau phụ thân cũng chưa bao giờ nhắc lại chiến sự khi đó. Bất quá, nghe nói, bố võ sư cũng thần bí mất tích vào lúc đó. Bố võ sư đây là Sở Vân Thăng lần thứ hai nghe được nàng nhắc đến cái tên này rồi. Nhưng tâm tư của hắn đã không tại nơi này. Ngoại trừ Edgar, hắn nghĩ không ra còn có thể là ai. Hắn bây giờ là đang kinh ngạc như thế nào năm liên minh thoáng cái không có. Hắn tuyệt đối không tin dùng năng lực của bọn nó sẽ biến mất trước khi nhân loại bị diệt sạch. Trừ phi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hiện ra một đạo lệ mang nói. Ngươi nghe qua Minh cái tên này bao giờ chưa? Nguyên Tuyết Giản bị ánh mắt kia làm cho kinh hãi nhảy dựng. Lập tức lắc đầu, Sở Vân Thăng thì sao? Ánh mắt Sở Vân Thăng dần dần bắt đầu biến thành băng hàn. Cái này, không riêng gì Nguyên Tuyết Giản, mà ngay cả Dư Hàn Vũ đều cũng bị làm cho giật mình. Mở rộng mắt nhìn qua Sở Vân Thăng, ngài nói chính là thiên hạ đệ nhất nhân sao? Nguyên Tuyết Giản cẩn thận hỏi. Sở Vân Thăng mày nhíu lại càng sâu hơn, trầm giọng nói, đúng là hắn Nguyên Tuyết Giản vậy mà gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nho nhỏ, hiện ra ước mơ xuất thần, nói, từ sau khi thiên hạ đệ nhất nhân mất tích, bố võ sứ tự xưng tuân theo di ngôn của hắn, bắt đầu bước trên con đường bố võ thiên hạ lừng lẫy mà dài đằng đẵng. Những người nhận được ân huệ, khắp nơi đều tán dương tên tuổi của hắn. Tôn xưng hắn là võ nguyên, ngoại trừ những dân đen dã nhân bên ngoài kia, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, cho dù là đề cử thiên hạ tổng cộng chủ cũng có quan hệ cùng với hắn. Nghe nói chỉ có người thừa kế chính thống của hắn mới có thể có năng lực thần phục thiên hạ. Sở Vân Thăng tâm chìm như biển, một loại dự cảm không tốt làm hắn dị thường phẫn nộ. Đã tên của hắn vẫn tồn tại. Ngũ Minh cùng danh tự Minh làm sao sẽ hư không tiêu thất rồi? Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là năm tộc cùng Minh đều tiêu vong rồi. Nhưng là nếu quả thật tiêu vong rồi, thì che giấu sự tồn tại của chúng cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên cái khả năng này thực tế là không có khả năng ngoài ra. Một loại khác, có khả năng thật lớn, nhưng lại khiến Sở Vân Thăng không thể ức chế phẫn nộ. Thì chính là năm tộc sửa lại danh tự, gia nhập thế lực nhân loại đối kháng thần côn trong đại chiến. Có lẽ đã thực sự trở thành người triệt để thống trị nhân loại. Hoặc là đã trở thành người hợp tác với bọn hắn. Tóm lại nếu là như vậy, nói rõ nhân loại ít nhất hiện tại đã sắp hoàn toàn tiếp nạp bọn hắn. Xem bọn hắn là chiến hữu. Nhưng, mặc kệ ai tiếp nạp bọn hắn, cho dù là toàn bộ thế giới thì hắn, Sở Vân Thăng cũng sẽ không, đến chết cũng sẽ không. Những thống khổ, tổn thương mà bọn hắn đem đến cho Sở Vân Thăng vĩnh viễn cũng không thể nào tính toán được rõ ràng. Thế nhưng là, nhân thần chi chiến, kề vai sát cánh Sở Vân Thăng tựa hồ minh bạch chút gì đó. Nhưng không thể tiếp nhận, vô pháp tiếp nhận, thế nhưng là, tình huống xấu nhất, hắn muốn đứng ở phía đối diện toàn bộ thế giới nhân loại sao? Cùng đám thần côn hợp tác, Sở Vân Thăng đứng lên, đi ra gian phòng phế tích, nhìn vào bóng đêm, phảng phất trông thấy vận mệnh ma trảo lại một lần tới gần hắn. Ngay tại địa phương không xa liều lĩnh cười nhạo, đại trùng, ngươi nói cho ta biết, ta muốn đối địch với cả thiên hạ sao? Tại sao phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Hắn nhẹ nhàng mà mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hai hàng nước mắt lạnh buốt tràn ra hốc mắt. Hắn vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả cảm thụ nội tâm chính mình. Tựa như cầm theo đao, trải qua nhiều năm lần nữa tìm được huyết cừu. Lại phát hiện cừu nhân vậy mà đã cùng người trong nhà trở thành huynh đệ. Kề vai sát cánh chiến đấu ta không thừa nhận, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, trừ phi ta chết. Sở Vân Thăng đón gió lạnh, lạnh lùng nói ra, hắn đột nhiên quay người, đối với Nguyên Tuyết Giản nói, ngày hôm nay thiên hạ có bao nhiêu thế lực, không rõ ràng lắm cũng không sao, biết cái nào nói cái đó. Các ngươi đừng sợ, ta chỉ là muốn hiểu rõ một ít sự tình trước kia. Hắn sẽ không để cho Dư Hàn Vũ chứng kiến nước mắt của mình. Đó là tổn thương trong lòng hắn, chỉ thuộc về một mình hắn. Có lẽ là bộ dạng lão giả này, dễ dàng đạt được một ít đồng tình. Nguyên Tuyết Giản bỗng nhiên đứng dậy trợ giúp Dư Hàn Vũ đỡ hắn. Nói, lão nghỉ ngơi chút đã nhé. Không cần, ngươi nói đi. Sở Vân Thăng phất phất tay, nói, Nguyên Tuyết Giản nhìn một cái Dư Hàn Vũ, không có nói gì, gật đầu, nói, đây cũng không phải là tin tức khó khăn gì, ta còn là biết một chút, chúng ta sở thuật môn nhân tính toán một cái, cách nơi này không xa là Vân Tông, thế lực trải rộng toàn cầu Thiên Không Chi Thành, còn có rừng rậm Nữ Vương, Kinh Cức Đảo, Thiên Diệp Thế, Tây Thục Đường Thị, Cương Bảo Di Động, tự xưng cũng là Hàn Vũ Tiền Nhân Hàn Vũ Kỷ. Mặt khác còn có rất nhiều, đều tự chiếm cứ một cái thành thị còn sót lại, trở thành thiên đường mọi người hướng tới. Còn có các khu trên đại lục khác, rất rắc rối phức tạp, ta không được rõ lắm. Bất quá đại nhân vật phía trên ta không biết, bọn hắn đấu tranh thật lâu. Ngoài 6 thế lực ta vừa kể, còn có 2 thế lực trên đại lục khác. Đều tự xưng là người thừa kế chính thống của thiên hạ đệ nhất nhân. Vì thế, những năm gần đây hợp lại được xưng là bát thế đoạt đích. 8 thế lực tranh giành chính thống biên. Trong tất cả thế lực, nghe phụ thân nói, dùng Thiên Không Chi Thành, Vân Tông, Hàn Vũ Kỳ cùng với một tòa thành thị của 4 đại gia tộc tại đại lục châu Âu. Thế lực khác có đôi khi phải liên hợp lại, mới có thể có năng lực đối kháng chúng. Thế lực ở mỗi tòa thành thị đều thành lập một đại bảo bên trên phế tích mà mình quản lý. Bên dưới đại bảo thiết lập các tiểu ổ bảo, thu thập nguồn vật chất cùng năng lượng mới. Mà ổ bảo các ngươi vừa đánh hạ chính là một cái dưới trướng của Thiên Không Chi Thành. Nghe xong Nguyên Tuyết Giản giảng thuật, Sở Vân Thăng lâm vào trầm tư. Nguyên Tuyết Giản hiểu rõ đều là các tin tức thông thường mà các thế lực bên dưới đều biết. Chính thức hay tâm mấy cái gì đó, kể cả nhân vật chính thức sau lưng những thế lực này. Dùng vị trí của phụ thân nàng thì căn bản vô pháp biết rõ. Địa vị băng hỏa ngũ tộc vốn đã cao, người bình thường chính là tại vài năm trước kia cũng vô pháp tiếp xúc đến. Thậm chí ngay tư cách nghe được cũng đều không có. Hôm nay có lẽ đã ở vào đỉnh điểm, cho dù là thân phận của Nguyên Tuyết Giản cũng vô pháp biết đến bọn hắn. Mà chính hắn, tức thì hoàn toàn bị lưu lạc biến thành cờ hiệu trong tay của các thế lực may mắn còn sót lại. Trở thành công cụ để cướp lấy thiên hạ, hết thảy mấu chốt đều chỉ hướng thời điểm nhân trùng quyết chiến. Mà nhân trùng quyết chiến lại tựa hồ như thành một cái chủ đề cấm kỵ. Mà ngay cả Minh cùng Edgar đều đồng thời cùng một chỗ mất tích. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thời gian của ta còn đủ để giải chân tướng không? Ngũ tộc rốt cuộc đi đâu rồi? Thiên đạo nhân tựa hồ còn là nhân loại, tựa như Đàm Ngưng đồng dạng. Chẳng lẽ Sở Vân Thăng nhìn qua Dư Hàn Vũ cùng Nguyên Tuyết Giản đã muốn mơ mơ màng màng mà ngủ? Chính mình lại như thế nào cũng ngủ không được, suy nghĩ theo ngọn lửa mà nhảy lên. Hắn một mực không muốn đi đối mặt với vấn đề này. Càng hiểu rõ nhiều, càng thêm phát hiện mình như là tại một cái xoáy nước vĩnh viễn thấy không rõ bốn phía. Nửa đêm, bỗng nhiên, hắn nheo mắt, kẻ nhát gan đình trùng bị phong ấn ở trên lầu. Hướng hắn phát tới một chuỗi tin tức cảnh báo. Sở Vân Thăng nhanh chóng vung tay lên, dùng bản thể nguyên khí trực tiếp dập tắt đi đống lửa. Cũng đem than lửa cùng nhau thu vào một tấm vật nạp phù riêng. Sư phụ, Dư Hàn Vũ bị bừng tỉnh, trong bóng tối, thấp giọng cả kinh nói. Không cần nói, có người đến, các ngươi lên lầu ẩn nấp trước đi. Sở Vân Thăng khẽ chớp mắt, nhanh chóng thích ứng với bóng tối xung quanh. Hạ giọng nói, đang lúc nói chuyện, Nguyên Tuyết Giản cũng tỉnh dậy, vừa vặn nghe được một câu cuối cùng của Sở Vân Thăng. Do dự một lát, bỗng nhiên kỳ quái nhỏ giọng nói. Cần giúp đỡ không? Như là cảm nhận được nghi vấn của Sở Vân Thăng. Nguyên Tuyết Giản trong bóng đêm duỗi ra bàn tay nhỏ bé thon dài. Phát ra một đoàn lục mang nhàn nhạt, giống như ánh sáng âm u yêu dị. Nhẹ nhàng nói, ta cũng là một nhân loại thức tỉnh. Không cần Sở Vân Thăng chỉ hơi kinh ngạc, lập tức từ chối nói. Phần nhánh tuyến thứ 6 của hắn còn chưa tới tình trạng thần hồ kỳ kỹ. Chỉ cần người khác không vận dụng năng lượng nguyên khí, hắn cũng không cách nào phát hiện dị thường chấn động rung động. Nói một cách khác, phần nhánh tuyến thứ 6 đối với quan sát chấn động của không gian 4 chiều. Vẫn còn giống như mắt người ở vào cấp độ bị động tiếp nhận. Chỉ có chờ đến lúc hắn có thể dùng sóng nguyên khí bản thân chủ động tìm tòi xung quanh. Xuất hiện sự phản xạ khi gặp vật cản, cũng phối hợp thêm việc tăng trưởng phân nhánh tuyến thứ 6. Mới có thể có năng lực chính thức chủ động dò xét. Cái kia đã là tầng thứ tứ nguyên thiên rồi. Hắn hiện tại chẳng qua là lo lắng đại bảo trong lời Nguyên Tuyết Giản phái cao thủ tới truy kích. Nếu như trong đó có mấy cái cao thủ tam nguyên thiên mà nói. Trước mắt đệ thất đinh tạm thời không thể sử dụng, ứng phó hơi có chút phiền phức. Bất quá còn xa tình trạng cần Dư Hàn Vũ cùng nàng hỗ trợ. Đại lượng nguyên phù công kích trên người hắn cũng không phải là vật trang trí. Trong bóng tối như mực, Sở Vân Thăng mang theo hai người lên lầu. Phiêu nhiên lóe lên, chui vào càng sâu trong bóng tối. Đi vào địa phương kẻ nhát gan phong ấn đình trùng canh gác. Xa xa, tại một mảnh đen kịt địa phương, mười mấy người nam nữ ăn mặc không giống nhau. Cầm theo nguồn sáng kỳ lạ giống như đèn pin, giống như những vì sao lóng lánh, đang rất nhanh tiến vào phế tích tiểu trấn. Sở Vân Thăng yên lặng một lát, khẽ thò tay, đem phong ấn đỉnh trùng thu hồi vào trong phong thú phù. Lặng yên xuống lầu, ẩn vào trong bóng tối phế tích, rất nhanh tới gần bọn hắn. Đề phòng vạn nhất, cho dù muốn đánh, hắn luôn luôn thừa hành đạo lý thiên hạ thủ vi cường. Nhưng hắn vừa mới tiếp cận, chợt nghe được thanh âm một cái thiếu nữ không chút nào cẩn thận. Thầm nói, cái địa phương quỷ quái này, buổi tối sao có thể ngủ. Tiếp theo, thanh âm một người nam nhân từ bên cạnh nàng truyền đến. Chấp nhận một đêm đi, lần này tin tức rất đáng tin cậy, người kia có thể thật sự là bố võ sứ. Hắn lần này âm thầm thông qua đủ loại con đường, triệu tập thế lực nhàn tản nói hắn không chừng cao hứng. Còn có thể truyền chúng ta một ít công pháp chính thống. Bố võ sứ, Edgar, Sở Vân Thăng trong lòng vừa động, lai lịch đối phương tựa hồ cùng hắn cùng Nguyên Tuyết Giản đều không giống. Lập tức tùy cơ ứng biến, đem đánh lén lúc này chuyển biến thành theo dõi. Cách chương.